Bữa nay cái Phật tử nói theo bài kệ đầu tiên là Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Pháp Cú. Quý vị yên lặng ha, thẳng người lên. Bây đây là tu tập mà. Mắt nhìn đỉnh mũi, không có chấp tay. Tay quý vị luôn luôn cái này, ngồi thì tay này. Cái bàn tay trái để dưới, bàn tay mặt để lên trên. Nếu mà quý vị ngồi á, thường thường về nhà ngồi bán già đó, bán già tức là một nửa, tức là một cái chân phải này để lên cái tấp vế trái á, người ta gọi là gì? Gọi là kiết tường tọa, ha? Ngồi theo thể kiết tường an lạc. Mà cái chân trái này để lên chân mặt này gọi là hàng ma tọa, ha? Hai chân téo lên là kim can tọa. Đó là ba thế ngồi cái gì nha. Còn chúng ta bây giờ lỡ ngồi ghế là phải ngồi vậy thôi, ngồi trong tĩnh lặng thôi, chứ đáng lẽ là phải ngồi như vậy. Vì tại sao? Vì cái pháp ngồi đó nó vừa trợ duyên cho chúng ta, ha? Là gì? Ta thấy hình tướng một người mà tu sĩ hay người cư sĩ ngồi theo thế đó quý vị rất đẹp, nó vững vàng như ngồi trên tòa sen vậy đó. Còn mà các tổ thì ngồi thế này, các tổ thì ngồi cỡ nào thôi, Bồ Tát mà thì ngồi kiểu nào cũng ngon hết. Nhưng mà thành tựu vô thượng Bồ Đề là anh bắt đầu ngồi phóng quang là phải ngồi xếp bằng mà. Còn cho nên là bây giờ quý vị mắt này ha, nhìn đỉnh mũi. Bây giờ mắt nhìn đỉnh mũi để làm gì? Để tinh thần chúng ta tập trung. Và quý vị đọc lời pháp ngữ sau đây. Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ tạo tác.
Tâm là chủ tạo tác.
Nếu nói hay hành động.
Nếu nói hay hành động.
Với tâm niệm bất tịnh.
Với tâm niệm bất tịnh.
Khổ não liền theo sau.
Khổ não liền theo sau.
Như xe theo bò vậy.
Như xe theo bò vậy.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ tạo tác.
Tâm là chủ tạo tác.
Nếu nói hay hành động.
Nếu nói hay hành động.
Với tâm niệm bất tịnh.
Với tâm niệm bất tịnh.
Khổ não liền theo sau.
Khổ não liền theo sau.
Như xe theo bò vậy.
Như xe theo bò vậy.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ tạo tác.
Tâm là chủ tạo tác.
Nếu nói hay hành động.
Nếu nói hay hành động.
Với tâm niệm bất tịnh.
Với tâm niệm bất tịnh.
Khổ não liền theo sau.
Khổ não liền theo sau.
Như xe theo bò vậy.
Như xe theo bò vậy.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm dẫn đầu.
Tâm là chủ tạo tác.
Tâm là chủ tạo tác.
Nếu nói hay hành động.
Nếu nói hay hành động.
Với tâm niệm thanh tịnh.
Với tâm niệm thanh tịnh.
An lạc liền theo sau.
An lạc liền theo sau.
Như bóng theo hình vậy.
Như bóng theo hình vậy.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ tạo tác.
Tâm là chủ tạo tác.
Nếu nói hay hành động.
Nếu nói hay hành động.
Với tâm niệm thanh tịnh.
Với tâm niệm thanh tịnh.
An lạc liền theo sau.
An lạc liền theo sau.
Như bóng theo hình vậy.
Như bóng theo hình vậy.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ tạo tác.
Tâm là chủ tạo tác.
Nếu nói hay hành động.
Nếu nói hay hành động.
Với tâm niệm thanh tịnh.
Với tâm niệm thanh tịnh.
An lạc liền theo sau.
An lạc liền theo sau.
Như bóng theo hình vậy.
Như bóng theo hình vậy.
Thì cái này quý vị biết rồi đúng không? Tâm thì dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ thôi, phải không? Có gì làm chủ đâu. Thế giới khổ đau hay hạnh phúc thì cũng gì? Cũng do tâm, phải không? Mà đau khổ hạnh phúc đời này do tâm, cho nên là dẫn đầu trong các pháp. Nếu nói hay hành động với tâm niệm gì? Bất gì? Bất tịnh là gì? Bất tịnh là không thanh tịnh đó. Không thanh tịnh. Bất là chẳng, tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh là gì quý vị? Hả? Thanh là trong sáng. Thanh là trong sáng. Tịnh là gì? Tịnh là vắng gì? Vắng lặng. sự trong sáng vắng lặng gọi là thanh tịnh. Như vậy là nó dẫn đầu, nếu như tâm chúng ta mà nói hay hành động suy nghĩ một việc gì đó mà không được trong sáng thì khổ não liền liền theo sao, giống như gì, giống như gì, giống như chiếc xe mà nó theo gì, theo con bò đó. Bởi vì xe con bò tức là người ta ví cái con bò đó, xe nó là ví cho nghiệp gì, nghiệp quả của chúng ta, nó sẽ kéo cuộc đời chúng ta vào khổ đau. Mà nếu như nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh thì thế nào, an gì, an lạc thì theo sau thôi, hả? Giống như gì, bông theo hình vậy thôi, đúng không? Cái này đều là căn bản thôi. Bởi vì thật ra tu ở Phật giáo không có gì nó dài dòng cả. Cũng như quý vị thọ bắt con trai, như tụi con thì thọ 250 giới, rồi thọ luôn 58 giới Bồ Tát, rồi trong tương lai quý vị thọ 58 giới Bồ Tát. Thì con khi mà lúc bây giờ con thờ Đức Phật, có vị thì khác nó bạch trở ra con, thôi con về nhà con ở tu hành gì khổ quá, thế thọ giới nhiều quá con về thôi. Đến đây con nó thôi ở lại ta cho một giới lên ngươi chịu không? Được, cho một giới thì có thể làm được. Ngài nói giới chính nghĩa là giữ thân tâm thanh tịnh đó. Vậy thân tâm là một giới thôi, tức là tất cả giới đó chỉ có một giới, giữ thân tâm thanh tịnh. Vì thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì có cần giữ giới không? Có cần không? Mất gì giữ nữa, con lấy gì giữ trong đó cho nội. Đó, để tâm phiền não, tâm không an lạc, tâm khổ đau, người ta mới nói là anh giữ chứ. Còn tâm thanh tịnh là đâu cần gì giữ giới. Cho nên trong thời Đức Phật trước đó, ngày đó có nói giới không có. Nó thiện tai tỳ kheo thì các vị tỳ kheo râu tóc đều rụng xuống hết, và trên người tự nhiên y hiện lên trên người và sống. Nhưng mà sau này là vì cái gì, các phàm tăng mấy ông tăng lạo xạo vô nhiều quá đi, người thì bỏ vợ, người thì trốn nợ, người thì bỏ phép vua. Bây giờ lúc đó thì là tất cả các vị vua là tôn trọng tăng lữ lắm, anh cạo đầu anh vô. Thì Đức Phật với trước khi vô hỏi người sao, đi tu hả? Nó mô Phật A Di Đà Phật đi tu. Bạch Thế Tôn không đi tu. Nói ngươi sao, vợ ngươi chịu không? Nó mô Phật chịu. A Di Đà Phật chịu. Ví dụ rồi ngươi có thiếu nợ không? Dạ không. Thiếu thuế dạ không. Mới đi tu nha. Hồi xưa là phải hỏi kỹ cái này chứ mà. Nó vì bởi vì các phạm tăng vừa bắt đầu chế luật, chứ thật ra thì trước đó không có chế luật. Tại trong chế luật vì tất cả các vị tăng lữ đều thanh tịnh cả, thì đâu có phạm giới. Cho nên khi phạm giới mới gì, mới chế gì, mới chế giới thôi. Cho nên ngày ngã nó nói trời ơi, sao ngày không chế trước đi, nay mới chế nó rồi đó. Cái nhà kia sụp mà biết ta lên ta sửa, sao sửa nhà được đúng không? Nhà nó sụp cứ sửa chứ. Thì con nói vậy ha, thì quý vị nhớ là trong con đường tu tập chúng ta này cũng không có gì khó đâu, nhưng mà cái là bắt chúng ta phải dứt khoát và nỗ lực, cái điều quan trọng. Hôm nay thì con nói tiếp tục theo cái kinh Pháp Hoa. Thì thật ra thì như con nói quý vị đó, kinh Pháp Hoa thì Đức Thế Tôn giảng bộ kinh này cho đại chúng, tới đại chúng để mà đạt đến địa vị Bồ Tát quả, để mà ngộ nhập được tri kiến Phật là suốt 3 năm. Nhưng mà đây thì chúng ta thì chỉ nói một số cơ bản trên con đường tu tập thôi. Thì hôm trước cũng nói quý vị ha, là cái kinh của Đức Phật nó có mấy nghĩa quý vị. Là nghĩa thứ nhất là khế gì? Khế lý. Thứ hai là gì? Khế cơ. Đúng rồi, lý tức là cái lý đó nó hợp với gì? Hợp với căn cơ nè, mới nói ha. Trên 40 năm trời ra, lúc qua 40 năm đi du hành thuyết quá, thì lúc bây giờ Ngài đến cái điểm cần thiết phải nói Đại Thừa Pháp, giảng kinh Pháp Hoa Ngài phải giảng thôi. Vì lúc bây giờ thì là gì, tất cả vị A-la-hán đã chứng ngộ vô sanh rồi, rồi tất cả các bậc Bồ Tát theo hộ niệm các chúng sinh đều hướng về, thì tứ bây giờ mới nói Đại Thừa Pháp. Chứ không bây giờ quý vị thế đó, như bữa trước con nói với nhau, ví dụ như mình như không mấy người mới vừa đạo cái mình giảng kinh Pháp Hoa, họ cứ ông này nói gì nữa đó, nó này chắc mát, nó sành sàm đế đế vậy nè, làm sao biết. Cũng như khi mà con đi giảng ở trên gì, trên năm 1967 con lên con ở sư đoàn 23 bộ bên Kim 390 á, hồi nó con làm tiên quý đó, con lên chùa Khê Đoan con giảng á, thì lúc bây giờ thế nào, lúc bây giờ thì có cái bà già với bên ngài Phật Đản mà, thì bà già phải đi ngang rồi hỏi ông thầy, tôi nói dạ gì là Phật, cái gì cô, nói cái thằng gì nhỏ nhỏ nó đứng hoài vậy, tại chỉ trên trời trên đất, biết bà đó có biết là Phật đúng không? Đó, họ không biết Phật mà bây giờ cái gì nói, một tay chỉ trên trời trên đất thì mình nói gì, thiên gì, thiên thượng gì, thiên thượng thiên hạ gì, hạ duyên hạ độc tôn rồi gì nữa, Em mà nói hai câu là sai nha, phải nói đúng bốn câu à. Thiên thượng thiên, hạ duy ngã độc tôn, nhất gì? Nhất thiết gì? Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nói đúng phải bốn câu. Chứ còn nói thiên thượng thiên, hạ duy ngã độc tôn thì nó ngạo mạn quá đi, đúng không? Trên trời giữa là ta thôi à. Nhưng phải nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh gì? Tánh Phật. Tánh Phật là tánh gì? Tánh giác gì? Giác ngộ ai cũng có cả. Nhưng mà nếu mà nói những bài kệ đó cho bà già bà có biết không? Nó thầy nói gì đâu. Ta hỏi thẳng nít mà không nói gì lung tung này. Cái bây giờ phương tiện nói đó mà. Còn nó không có là ông nó kêu ông Phật á. Ông Phật mà khi mới sinh ra ông nhỏ nhỏ rồi mà. Nhưng mà tay chỉ trên tờ tay trên đất ông nói gì cô biết không? Ông nói bà già ơi, trời sắp mưa rồi, đi lẹ lẹ về đi. Nhưng mà đi á, là phải ngó dưới đường có dừng dắt té. Chặt bản họng á, phải nói chùa. Ông Phật cũng thương tôi dữ vậy. Ở chứ bây giờ cái nào giờ nữa mà bây giờ nói tất cả cái lý cao siêu là bằng sao không hiểu gì hết. Đó. Cũng như con ra miền Bắc con thấy bà cụ vui lắm. Bà mua đồ mớ đồ các bạn. Bà cúng, bà ta cúng bà ta. Mà thường ở miền Bắc quý vị họ cũng như miền Nam mình nè. À. Cứ bà kỳ nhà là 200 đồng. Đó. Rồi đi thuốc. Bà có đi phát cùng mấy chỗ nào cũng để hết đó. Riêng tới cái ngày Di Lặc đi hả hồng cái này bà đốt đi thuốc bà ngậm cha hồng. À, bà cúng hết rồi bà không thấy có gì để cúng nữa, bà đi ngang coi chỗ Đức Phật đản sanh, bà nói rồi ơi bé tội nghiệp nha, rồi thời gian là lần sau bà đi bà mua cho bé nha. Đó là thôi bây giờ lại gì mà nói ông Phật bà không tin được, tuy nhiên nó có tin được. Từ xưa nào bà thấy ông Phật là cái ông gì nó dịu vợ nó cao trùm khăn đỏ ngồi trên đó chứ biết Phật là gì đó. Mà bây giờ mà cứ nói mà cái cho nên câu nói là tùy căn cơ là vậy ha. Mà muốn căn cơ mà đi vào trong đại thừa nó khó lắm quý vị. Đầu tiên anh phải có tri thức đó, anh có học có thế gian đó. Chứ thật ra nói trường hợp mà cho nên đạo Phật là đạo có trí tuệ. Thật ra đạo Phật là chỉ dùng, nó đúng ra là chỉ dùng cho bậc mà đại trí thôi. À, còn cái căn cơ mà nói nhỏ ha, để cho Phật đó là gieo duyên thôi. Cho nên khi mà quý vị thấy không, trong kinh Địa Tạng nói gì, khi mà trong pháp hội lúc bây giờ có mây gì, mây báo có gì, có mưa báo không ạ? À, rồi rải cúng dường trên pháp hội lúc bấy giờ ha, quý vị Bồ Tát hoặc bạch Đấng Thế Tôn cái điềm gì vậy, thì Đấng Thế Tôn trả lời thế nào? Địa Tạng đến thiên đường ha. À, chư Phật ba đời đều gì, đều quy hướng ha. Mười phương Bồ Tát đều gì, đều tin tưởng ha. Như vậy rõ ràng khi mình nghe vậy á thì mình chỉ nếu như nói về Địa Tạng bình thường thôi, này các con ông Địa Tạng, ông Bồ Tát, ông giọng ngọc quân cứ trong tâm thái, rõ ràng Đức Phật nói là Địa Tạng tức là Địa Tạng tâm, ba đời mười phương chư Phật đều quy hướng, tức là tất cả chư Phật mười phương đều thành tựu Địa Tạng tâm, à, đều ca ngợi, à, mười phương Bồ Tát đều quy hướng là tất cả Bồ Tát là những vị Bồ Tát đang thực hiện Địa Tạng tâm, à. Chúng sanh đều quy hướng, tức là tất cả chúng sanh đều gieo duyên với Địa Tạng đó, tâm đó thực hiện mọi công đức để thành tựu Phật quả. Chứ Địa Tạng phải nói như thế bây giờ, nhưng mà mấy em giảng như vậy họ có tin không? Người ta không biết vậy thôi, tụng kinh gì cho nó mệt vậy. Biết Địa Tạng ở đâu, Địa Tạng tâm là cái gì? Địa Tạng tâm cho nên đầu tiên nó là địa là gì? Địa là dày chắc, tạng là gì? Tạng là chứa đủ. Cái gì dày chắc? Cái gì dày chắc? Không ở đời nào có gì dày chắc mà chỉ có tâm chúng sinh là dày chắc thôi. Vì tâm vô gì? Tâm vô tướng. Vì có ai đánh được tâm không? Ai đánh vỡ được tâm không? Người ta chỉ nhốt được thân xác chúng ta thôi, nhưng mà không ai có thể làm chủ quản lý được tâm chúng ta. Tâm vô tướng. Và nó chứa đủ gì? Tham sân si đủ thứ đấy chứ. Chứa đầy trong đó, nó không thoát được. Cho nên chỗ này là quý vị khi, cho nên chính như thế học kinh Pháp Hoa cũng vậy thôi. Quý vị liễu được bộ kinh là liễu toàn bộ kinh. Quý vị nhớ hả? Là vì tại sao? Có gì ngon sao Đức Phật nó lung tung hết kinh này, kinh này nào cũng hay, kinh kia hay, kinh nọ hay, kinh cái gì đâu hay. À, kinh là cái chuyện đó, ta là gì? Kinh là gì? Gì hôm trước đó? Kinh là gì? Là làm cho chúng sinh sửng sốt giật mình. Khai ngộ như gì đó, kinh là sự khai ngộ đó. Cũng như cái tiếng đắp đây nè, ta giật mình. Giật mình là quay trở lại thôi. Hả? Vì chúng ta đi theo vọng trần nhớ nhiễm. Bây giờ chúng ta nghe lời Đức Phật, một tiếng sấm sét vỗ lên. Cho nên tiếng nói của Đức Phật thuyết giảng như tiếng nói sư tử hống, tiếng nói vang vọng như thế là vỡ đánh vỡ được tâm thức mê muội chúng sinh. Đó, chứ rõ ràng như thế thôi. Đó, cho nên ở đây thì con nói thế này là hôm qua nói đại thừa diệu pháp rồi, thì bây giờ cũng nói liên hoa. Tại sao là không dùng một loại hoa khác mà dùng liên hoa quý vị? Ở đây quý vị thừa biết rồi đó, cái hoa sen thì quý vị thế nào? Nó có mọc, nó có gì? Có nở, cái hoa sen nó có nở ở dưới mặt nước, nó có nở không? Không. Lên trên mặt nước hoa sen có nở không? Mà hoa sen nở ở đâu? Nở giữa hư không. Tức là tự nhiên tâm thức, tâm thể chúng sanh rồi đó. À, và hoa sen đó khi nở ra, có nở ban ngày không? Có nở ban đêm không? Mà nở lúc nào? Lúc giữa gì? Giữa đêm. Giữa đêm tức là nói đến lý trung đạo của đạo Phật, trí tuệ trung đạo. Rồi là như vậy hả? Rồi cái hoa sen, cái sen nhé, nguyên thủy của nó gì? Nó nằm dưới đâu? Nằm dưới buồn sinh. Buồn sinh nó tượng trưng cái gì? Tượng trưng cho tâm gì? Tâm địa chúng sanh. À, cho nên có phẩm là tung địa giống xuất, là từ nơi cái tâm địa đó mà thoát hiện trực ngộ cái lý tánh của đại thừa. À, cho nên là khi mà cái hoa sen, cái sen đó, ngó sen nó cùng nằm dưới đất, nó phủ lên một mớ sinh lầy, thì tượng trưng cái tâm đó chúng sinh đương ở trong thế giới nào quý vị? Bị phủ sinh phủ lên. À, thì chúng sanh này tượng trưng ở trong thế giới gì? Đục nghĩa. Thế giới địa gì? Địa ngục. À, đó là nó bị bực cả cái, nó như cái màn sắc mà nó vô minh nó phủ đầy lên. Rồi khi một ngày nào đó sen được ló dạng lên là tượng trưng thế giới gì? Thế giới đó là thế giới gì? Thế giới của loại xúc, xúc sanh. Nó vươn lên là tượng trưng thế giới của loại ngã, ngạ quỷ. Rồi khi nó vươn lên nữa, dần mặt nước là tượng trưng cho thế giới của loài người. Vươn lên khỏi mặt nước là tượng trưng cho thế giới của loài gì? Loài trời. Đó. Khi mà nó chúng chín, hoa sen nó sẽ chúng chín là tượng trưng cái gì? Là quả vị của thánh, thanh tâm. Nó vừa nở ra là quả vị của gì? Duyên giác, thanh tâm. À, duyên giác rồi tới thanh tâm. Và sen nó nở bung ra là tượng trưng quả vị gì? Quả vị Bồ Tát. Những cái cánh sáng rơi rụng tượng trưng cái gì? Quả vị gì? Là Phật gì? Phật quả pháp. Vì gì? Rõ ràng là rơi rồi nó chỉ còn gì? Chỉ còn nó rơi hết là còn gì quý vị? Cái đó gì? Gương sen và hạt sen là tượng trưng nhân quả gì? Nhân quả đồng thời, tức là tượng trưng cho Phật quả. Một đó sen thôi. Nhưng mà bởi vì đáng lẽ ra như hôm trước con nói diệu pháp là đủ rồi, nhưng mà vì chúng sinh còn mê mờ, không liễu trí được giáo lý của đại thừa, không vào trong biển giác của diệu tắc, cho nên vẫn còn ngơ vực vì là đó mà đưa hoa sen để ví dụ. Thì trong mỗi một đóa sen nó đầy đủ mọi chất liệu trong đó. À, khi nằm ở dưới bị phủ lên giống như ở địa ngục, rồi tới ngạ quỷ, tới loài xuất sanh vươn lên, đó là loài trời, loài người, loài trời, đến thanh tâm duyên giác Bồ Tát và Phật quả. Như vậy thì cái công việc tu hành của chúng ta cũng giống gì? Cũng giống như đóa sen thôi. Được không? Mới giống như đóa sen thôi. Bởi vì khi mà chúng ta chưa ngộ, chưa đến với Phật Đà thì chúng ta thế nào? Tâm chúng ta thế nào? Tâm chúng ta còn gì? Còn ôm giữ, còn bị sân si, bị còn tham lam, còn nóng giận. Thì cái tâm đó là rõ ràng ha, là tâm ngã quỷ, tâm của súc sanh. Mà ở đây có ai không có tâm đó? Có gì con? Dạ, cái đó là con dài dài. Rõ ràng thôi đó. Bởi vì bị anh ở địa ngục tức là có gì? Là tâm tối tâm. Địa ngục là gì? Địa ngục là gì? Địa là tâm gì? Tâm địa. Ngục là gì? Ngục là tối, tối tâm. Quý vị, tâm địa tối tâm được gọi là địa ngục. A tỳ là gì? A tỳ là sâu thẳm, tức là tham không gì? Không bờ bến. Nóng giận không bờ bến. Sự si mê ngu dốt không bờ bến. Thì cái đó gọi là A tỳ, là sâu thẳm. Tâm địa chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái này. Có hàng con? À, có chứ không có. Con đây là tâm địa con còn nhiều hơn nữa. Không thiệt hay chứ? Hả? Để nói con đi tu mà làng con nó cúng mà. Nó thằng nó mà đi tu là tao cúng liền à. Mà đi tu nó cúng thiệt không à. Trời quậy nát thiên hạ đi. Có nhiều mấy anh bà ở trong làng mà thấy tới mít chín là nó đi kêu con không? Mà trong làng hồi đó con là tinh ngơ họ tưởng là tới ngơ ngơ là ngu nhưng mà có người nói thằng nó ngơ ngơ với đi mang ngang bàn thờ mất bộ lư là đúng rồi. Mới chín mà không chịu hái, nó phải đi kiếm con, mà lúc đó con mới 10 tuổi nhưng 11 tuổi không biết gì trơn, có biết gì cuộc đời, không biết ăn trộm ăn cắp không à. Phan cái nó trời sao mới chín quá, tao định là tôi về ở đây nha, đứt bụi mía hết nè, tao người ta hái lát là ăn, dễ ăn như nó có, nó vừa đút đầu vô chó nó hừ, nó về nhà giàu nó nuôi chó mà, về hái một cái trái cà với dê, trái cà nâu mà tráng quý vị cho trưa quý vị cho ăn đây nè, cái về cái nướng lên, nướng lên, nướng lên cái ăn cắp chút mỡ thoa, thoa lên nó vừa hừ vô cái ào vô. Nó đâu có cốt vô hơn kìa, thế đâu có cốt kìa, mà quý vị thấy cái đó nướng là nó nóng dễ sợ lắm, nó vừa nghe thơm nó đâu có cốt thì răng nó dính da nó chạy kia nó hừ nó chạy cái đó nằm để nó gỡ thì ăn con chung vô, con làm đến mít con đem ra thôi. Đúng là tâm địa ngục, đúng không, cái tâm địa xấu ác quá mà họ cái tên mít thì cả đời họ trồng nó có cái mít mình chôn cha đó, cho nên hồi nhỏ con quậy lắm quý vị, cho nên trời ở làng con mà nó nghe cái tên con là nó sợ hay mất cái gì họ nói con không ai đó. Thằng con là đúng vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong làng họ nể con đó. Nể con là do ba con thôi. Ông làm captain về đại quý về đoan quan thế đó. Mẫu là ông về làng là lý trưởng đó. Lý trưởng nó xách giọng cái kia cũng đi á. Cho nên mà quý vị thấy hồi xưa mà hồi trước đây 75 á. Trước nữa nghe, hay mà nghe đủ tú tài rồi thì trong làng nó mừng không? Phải không? Nó đãi họ, nó mừng, nó reo. Như bây giờ thì thôi bằng cấp ngủm lỏng ngắm. Đem trên 10 xe mấy ngàn chiếc mà đổ không hết bằng cấp. Hồi xưa nằm chủ quý về làm thân thân thiên hạ đã sợ rồi, trung sĩ thế nhìn nó làm câu hồi đó đó, nghe trung sĩ nó sợ mất chết rồi. Trung sĩ là cánh gà chim bơ giống quỷ quái vậy, nó sợ cha trung sĩ, mà lý trưởng cũng sợ nó lá, mà con không sợ mấy đó, nó con đại quý không sợ vậy. Thế nỗi nó vậy mà sao ra Đà Nẵng là con quậy mà ông bác con là run luôn á, ông hiền lắm, ông coi cái ông trực cái hãng rượu Sika, có gì ở Đà Nẵng có hãng rượu Sika đường Cụt Bê đó, và ở bờ sông Đà Nẵng hồi xưa đó. Hả? Dạ đúng rồi, hai cái đường đó nó có cái cầu mà mấy cái anh mà ở Đà Nẵng khoái con lắm, nhỏ nhỏ lắm. Nó ngờ ngờ tập thèm chả quá đi. Thì cái có hàng bán chả đi ngang qua nó ra ăn chó luôn. Ăn chó luôn. Thì vậy lại ta nói cho nghe nè, nó từ nó trúng mắng ta nói là nghe ông bác ta ông đi là ông thích ăn chả lắm, mà mấy bà bác thích lắm, thôi ông đi ông nói lát ông về thì tao mày là nhảy thi rồi lát tao dẫn đi, hắn mừng quá cái có cái phao ghe ta nói tôi ông nhảy ai mà tới phao trước á thì người đó thắng nha, mà mày thắng là tao ôm rưỡi chả thôi bắn giùm mày, còn tao thắng là mày cho tao ít cục cái con nó xin lỗi nghe không nó rồi cũng nít bận quần áo cho nó 2, 3 nhảy cứ cái nó chạy trước con quay là rinh rõ chả đi trà nè. Cái sở mà 11, 12 tuổi là đã quậy rồi quý vị đó, trời ơi cái vô mấy nhỏ ăn cái lần sau cũng ăn quen nó vừa 1, 2, 3 mà nó nhảy nó quay lại nó túng con rồi. Tôi bây giờ con đi rinh rõ chả vô nó rượt con la anh kêu cảnh sát. Tôi làm ông bác ông rào ông về ông trả rồi trả trước rồi bây giờ ông phải mua cho nó vui, vì ông bác ông tu dữ lắm, tu bắt con trai hay là không có bắt ông anh bướng trước mà thường tới đi chở con đi á, mỗi lần qua ông chở về cái kia đó là cho nên con nói là rõ ràng nếu mà con không có nền giáo dục của Phật Đà ha, không có học giáo lý chắc bữa nay con trở thành một tên gì tướng cướp Bạch Hải Đường. Thế bảo đang cứ ăn cắp một cái này nhỏ được, ăn cắp cái lớn được cái gì hả, rõ ràng thế thôi. Mà có thể nếu mình lỡ mà có làm tổng thống là bán nước thôi. Lỡ là chẳng có làm tổng thống đâu. Ê con nói rõ ràng thế, thôi rõ ràng nếu mà anh không ngộ lý đại thừa rõ ràng là anh sẽ tiêu cũng đời thôi. Và thế là rõ ràng thế là phải có tâm địa ngục, mà nếu nuôi dưỡng địa ngục thì đó là đời đời sự khổ đau thôi. À, tâm ngại quỷ có không? Có chứ, tâm ngại quỷ là tâm gì là tham ăn cái gì đó. À, làm con gà rồi nghe hàng xóm mà gõ cửa đi qua giấu con gà này. Mất công phải cho nó. Đó là tâm ngại quỷ gì nữa. Cái tâm này con cũng có nè. Lúc mà cúng ông nội con, bà mẹ con nó ngơ. Bây giờ bưng lên cúng. Thì cái bàn thờ nó cũng tấp tấp vừa cũng để là vậy được rồi. Cái ngón tay nó lùi thấy cục thịt gà nó hấp dẫn quá. Rồi cái rồi cái bắp bỏ vô miệng. Cái về nhà mình thấy nó ngon chứ, nó biết nó tiết, nó rẹo rẹo nó. Mà cái hương vị của thịt gà mà lâu đời không ăn nó mấy nhà quê mà. cái bạn đang ngơ bỏ bây giờ không thể gạt ra cho mình bỏ à, cái xuống cái bác sai này sai cây xong cái móc cục thịt gà bỏ cán cái ra xuống mẹ sai gì xong rồi cái ra bộ chuối đó trời ơi ngồi nhai cục thịt gà nó đau bị ngạt nha, đó là cục đau bị ngạt thì nó ngon mà nó con chó nó chạy theo mình đá nó mày xem đó là tấm ngã quỷ cái gì đó vừa điện ngục có ngã quỷ có à, súc sanh cũng có nữa à, súc sanh là thế nào là ăn tạp à, không thể lễ nghĩa gì hết à. À, vừa ngồi lên bàn mà đáp đi nhận ngon là đốt rồi đó à, cho nên con đi dạy cho các tăng đi là con nói tôi có cách truyền cho các anh bài pháp để đi ăn đi trang tay tăng. Thứ nhất là gì, xa ăn trước à, ở xa thì ăn trước, ở gần ăn sau, của mình là ăn sau rốt. Và cái gì ngon ở xa mà ta ăn trước, ta ăn trước thì người ta không để ăn, người ăn ta ăn hết à. Cho nên phải tranh thủ trước ra. Còn cái gì của mình mất gì ăn trước, đừng ngu ngu vậy. Để sao cuối cùng rồi ăn. Đó ra phải là ngạ quỷ à. Đó là tâm ngạ quỷ đó là tâm súc sanh đó là à. Atula là gì? Là nóng giận đó. Làm gì không nóng giận được. Anh thấy chùa chứ còn nóng hơn người khác nữa. Người tu ở chùa một giờ tu chứ còn si, sân si hơn cái người thế gian nữa. Đó sự thật nghe phải không? Bây giờ ông thầy chùa thì tự thấy mình là ngon lành ra, mình là thầy mà. À, nhưng mà Phật tử mà đụng đến mình thế nào thì bắt đầu nắng gãy lên nè à, chùa nói Phật tử thì anh ấy mới khổ nặng tu hành chí mới thử Phật tử chết. Sang si nói lên mà bởi vì mà thấy mình lúc nào cũng là ông thầy là cao cả là ngon cả à, mà cần phải mọi người phải hầu hạ ha, mọi người phải tăng bóc rõ ràng anh đánh bắt anh rồi cho nên ở đây tôi nói rõ ràng phải à, cái hoa mũ cái hoa sen thôi đó là bài dạy tuyệt vời nhất anh buông bỏ được thì anh được có niềm hạnh phúc, anh đứng ở quả trời ha? Và anh buông bỏ vật đề chấp ngã thì anh nói quả thanh văn về duyên giác ha? Anh phát từ bí tâm, tức là chúng ta đã an trụ trong trong thế giới của tịnh độ ha? Thế giới của niết bàn. Nếu trường hợp chúng ta ngộ lý được sâu sắc và đời trong niệm khởi nào cũng thanh tịnh, cũng an lạc thì người đó được an trụ trong Phật quả. Chứ Phật là gì? Là giác ngộ thôi. Chứ Phật không chỉ cho ai quý vị nha. Phật là chỉ cho mọi chúng sinh giác ngộ. Rồi cho nên Đức Phật được gọi là bậc giác gì? Giác giả là người gì? Người giác ngộ, giả là người giác ngộ, là người giác ngộ thôi. Chứ ông Phật không phải là một thần linh nha. Đừng bao giờ biến Đức Phật thành linh, thành linh ban phước bị giác quả. Đừng biến các Bồ Tát là bậc là người ban phước giác quả. Như cũng nói nãy thôi. Cho nên chính vì thế mà diệu pháp là thế. Bây giờ quý vị thấy trong đoạn kinh, không biết ở đây có gì cơ, cái đọc kinh Pháp Hoa không nhé, mà con nói Pháp Hoa thì nó trạch cao rồi. Thì gọi là Pháp Hoa không? À, trong đoạn kinh đầu tiên là gì? À, Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nhập vào trong chánh định. Thì từ nơi đó, quý vị thấy gì? Thấy Đấng Thế Tôn từ lõm trắng giữa trận này phóng hào quang về phương đông. Trong Pháp Hậu lúc bây giờ quý vị thấy gì? Trong kinh diễn tả có hoa mạng gì? Hoa mạng đà lã, hoa ma mạng đà lã, hoa mạng thù xá, hoa ma mạng thù xá rải trên pháp hội để cúng dường Đức Phật. Một cái điểm vi diệu như thế. Và cánh hào quang nó phóng ở đâu? Trên thì đến trời gì? Trời hữu đảnh. Dưới thì đến gì? Đến địa ngục A Tỳ. Cái điểm đó vô cùng vi diệu. Lúc bây giờ Ngài Di Lặc thấy cái điểm đó khác với nhiều điểm khác. Vì Ngài hỏi rằng giờ hỏi ai đấy? Ai có thể trả lời được đấy? Thì lúc bây giờ Ngài trực nhận chỉ có Ngài Đại Trí Văn Thù Sứ Lợi, người đã từng hầu nhiều Đức Phật thì sẽ thấy được, giải thích được điểm này. Như vậy chúng ta thấy lâm trắng giữa chuyện mày là gì? Tại sao không phóng ở mày mặt, không phóng ở mày trái, không phóng ở lỗ rút, không phóng ở lỗ tai mà phóng giữa chuyện mày? Rõ pháp bị giữa chuyện mày là gì? Là tượng trưng cho giáo lý trí tuệ của Phật Đà, là trí tuệ của trung gì? Của trung đạo. Bởi vì bên mày mặt có thể gọi là thiện, bên mày trái có thể thiện là ác, nhưng mà cái giáo lý trung đạo đó không chấp thiện và chẳng chấp gì? Chấp ác. Bởi vì tại sao? Vì thiện không tự sinh ra gì? Có tự thiện có tự sinh ra thiện không? Không. Ác có tự sinh ra ác không? Không. Mà thiện ác do gì? Do vọng gì? Vọng tưởng điên đạo mà thấy thường ác thôi. Cái thiện ác có thật không? Nó đâu có thật phải không ạ? Mà nếu trường hợp mà chúng ta chấp thiện
thì sẽ rơi vào gì? Rơi vào kẻ ác. Phải vì chúng ta thấy thiện thì chúng ta ghét gì? Ghét ác thôi. Mà người ác thì ghét gì? Ghét người thiện. Cho nên cái lông trắng giữa chân mày đó là tượng trưng cho trí tuệ. Chính cái điều này cái trọng tâm của bộ kinh Pháp Hoa là gì? Nha. Là trí tuệ của Phật Đà là luôn luôn chẳng chấp thiện, chẳng chấp ác. Mà trí tuệ ấy được gọi là trí tuệ của trung đạo. Trí tuệ trung đạo là trí tuệ như thế nào? Trí tuệ trung đạo có phải là thằng ác đứng đây, thằng thiện ngồi đây, trung đạo nằm đây, có đúng không? Đúng không vậy? Không đúng. Bởi thằng thiện, thằng ác nó sát nó quýnh cũng phù mỏ. Mà trung đạo là vượt lên trên, vượt trên đỉnh cao. Mà khi mà vượt lên đỉnh cao thì thế nào? Thì thấy được vạn pháp, phải xoay thấu được. Vì nhân duyên gì mà sinh trưởng vào trong thế giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh? Và nhân duyên gì mà đạt thành thánh quả, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a na hán? Vì nguyên nhân gì chúng sinh chịu khổ đau? Như vậy đây là trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta đứng trên một đỉnh cao, một cái núi cao, thì chúng ta sẽ thấy gì? Thấy toàn bộ của một thành phố, phải không ạ? Thì rõ là trí tuệ là như vậy, là vượt lên trên nha, không phải nó trong đạo nằm giữa đâu. Cái thằng này nó ghét thằng ở giữa, mà thằng này cũng ghét luôn thằng cha ở giữa, quýnh thì cũng chết cha cũng đời luôn. Các con nói là trí tuệ trung đạo là trí tuệ vượt thoát lên trên. Như vậy thì ở đây đứng, mà cái hào quang này không phóng về một phương khác, mà phóng ở đâu? Đến một muôn tám ngàn thế giới. Một muôn tám ngàn thế giới, trên thì đến trời hữu đẳng, dưới thì đến địa ngục á thì. Một muôn tám ngàn thế giới, ý muốn nói gì quý vị? Là ý nói rằng cái trí tuệ của Phật Đà sẽ xoay thấu được sáu căn, sáu trần và sáu gì? Sáu thức, phải không? Căn trần thức là 18 nhá. Sáu ngàn, sáu ngàn, 18. Như vậy, căn trần thức đó là sáu căn là gì? Là nhãn nhĩ, tỷ thì thân ý. Sáu căn. Sáu trần là gì? Sắc thân hương, vị, vị xúc. Như vậy là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tức là, như vậy thì rõ ràng. Tức là chính cái điều đó là chính đến hào quang đó làm vực dậy sự giác ngộ cho chúng sinh ở rơi rụng của sáu căn và sáu trần, sáu thức không tồn tại, và phóng đến trời hữu đẳng là luôn cả quả trời cũng hưởng được cái hào quang trí tuệ đấy, cho đến địa ngục cũng nhận được cái hào quang đó. Thì ý muốn nói rằng tất cả chúng sinh đều gì? Đều có tánh giác, đều có thể giác ngộ, đều có một sự nhiệm màu thường sáng và thường soi. Nhưng mà vì chúng sinh không ngộ nhập được Phật tri kiến này, cho nên vì thế mà lăn lộn trong sáu đường khổ đau, sinh tử luân hồi. Như chúng ta ở đây cũng thế thôi. Nếu như chúng ta không ngộ được lý Phật thì rõ ràng chúng ta không có sự an lạc. Vì con không ngộ được lý Phật là cái gì chúng ta cũng chấp hết, phải không? Cái gì chúng ta cũng buồn hết, cái gì chúng ta cũng khổ cả. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có niềm an lạc. Mà đã không có niềm an lạc thì hỏi rằng cuộc đời này là gì? Chúng ta sẽ nhìn cuộc đời bằng cặp kiến bằng thôi, và thấy cuộc đời đau khổ vô cùng đậm. Vì lẽ đó mà chúng ta có thấy người tỷ phụ cô đơn, nước mắt đã chảy dài trên gối chiếc, và thân phận đời người thì cuối cùng lão mình vào trong tự tử chết. Như quý vị đã thấy ở bên Đức đó, người thiếu phụ đã giết năm đứa con rồi những cảnh tượng xảy ra của nước Mỹ trước đây. Năm trước con đi đó ha, có một anh sinh viên người gì, người Đại Hàn đó ha, bắn chết cả 30 mấy người. Rõ ràng là vì điên đảo tưởng, vì vọng tưởng điên đảo, và không ý thức được cuộc sống mình của giá trị cuộc đời này, và không trân trọng được kiếp người và cuộc sống của chính mình, và tự hủy cuộc sống này. Rõ ràng là do vọng tưởng điên đảo, là vì do sáu căn, sáu trần và sáu gì, sáu thức bị mê nhắc mà sinh ra thế giới đó. Còn với chúng ta hiểu được cái thế, hiểu được cái pháp rồi thì chúng ta đương an trú trong trí tuệ. Ở trong đây kinh Kim Cang nói gì? Anh hãy làm chủ tự tâm và an trú nơi tự tâm, nơi nội tâm. Làm chủ nơi tự tâm và an trú nơi nội tâm. Rõ ràng là chúng ta cũng như thầy Đồng Văn đã giảng thì quý vị rõ ràng thấy cách rõ ràng rồi. Cho nên ở đây cũng nói là chính cái điều này đã làm cho pháp hồi thấy một cách vi diệu quá. Thì cái điều này để chứng tỏ gì? Đấng Thế Tôn bậc đạo sư chúng ta, như hôm qua cô nói đó, hôm trước cô nói đó, là Đấng Thế Tôn thị hiện cái cuộc đời này là vì công việc là phó chúc cho chúng sinh và hộ niệm cho chúng sinh. Cho nên cái tướng đi đứng nằm ngồi của Ngài như mọi loài không khác. Nhưng mà trong cái tướng đi đứng nằm ngồi đó là một bài thuyết pháp vi diệu. Bài thuyết pháp vi diệu đó chỉ có ai có thấy được, chỉ có Ngài, chỉ có Bậc Đại Bồ Tát mới thấy được, người có trí tuệ mới thấy được. Còn như Ngài Di Lặc thì không thể thấy được, không thể thấy được đứng nhận thức nha. Chứ Ngài Di Lặc là một Bồ gì? Bồ Tát nhất gì? Nhất sanh bổ xứ. Thì Ngài có thể biết được điều này chứ. Nhưng mà bởi vì học kinh điển của Đạo Phật là chúng ta phải thấy rằng luôn luôn đưa ra những hình ảnh để gì? Để tỉ dụ thôi. Chứ không phải là nếu như chúng ta mà chấp vào ngôn ngữ nha, chấp vào kinh điển là lạc liền. Để lạc ngay như chúng ta cũng nói là địa tạng chẳng hạn đó. Cũng như nói là có câu gì ở trong kinh, kinh ca này: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu anh thấy sắc tướng, anh thấy mình lấy âm thanh để cầu mình, người đó đương đem đường tà đạo. Tà đạo là gì? Đường cong queo, thì không thấy được chánh pháp. Như Lai là chánh pháp. Như Lai là người đi quá lại trong tam giới này, không bị bắt, đi không bị kẹt trong ba quả. À, như bất động, Lai là quá lại, là quá lại qua ba quả là. Như vậy âm thanh sắc tướng là gì? Là tượng âm thanh. Sắc tướng là tượng trưng nhớ cho phiền não, à, âm thanh là tượng trưng cho điên đạo. Nếu chúng ta sống học Phật mà luôn luôn vọng tưởng và điên đạo, tức là người đó là rơi vào âm thanh và sắc tướng. Và đã rơi vào âm thanh tướng thì làm gì thấy được, à, được Như Lai tạo tâm. Thì trong phong pháp hoa cũng vậy thôi, à, là vì Ngài Di Lặc là người tượng trưng cho thức. Mà thức luôn luôn gì? Luôn luôn phân biệt. Thức là sự phân biệt. Trí thì có phân biệt không? Cho nên người ta có hai loại. À, là phàm phu thì sống trong cuộc đời luôn luôn nhìn qua cuộc đời bằng thức. Bằng thức tức là có đông, có suy bì, có thấy có không, thấy đau khổ và hạnh phúc. Nhưng mà bậc đại trưởng phu thì người ta nhìn qua trí, thì thấy rằng tất cả đau khổ ở cuộc đời này, vọng tưởng điên đảo này thật không thật. Mà không thật thì họ dung thông với các pháp. Nhưng mà nó trường hợp rõ ràng như thế, cho nên từ đó thì ngài Di Lặc chuyển bỏ rơi thức thì phải tìm về trí đại trí văn thù. Thì lúc bây giờ đại trí văn thù nói gì? Nói tôi thấy điểm này như xưa, à, là lúc thuở xưa có ai, có một vị Phật tên là gì? Nhật Nguyệt Đăng Minh Quang Như Lai, và trong 20 kiếp như thế đều các vị Phật đều lấy tên đồng điệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Quang Như Lai. Trong có 800 người đệ tử, người rốt sao là ai? Có một tên, người đó tên là Cầu Dẫn. Tuy rằng hiểu biết kinh điển nhưng mà Cầu Dẫn đi rong chơi nhơ nhiễm trong trần gian, thân cận với người giàu có, người quyền thế, cho nên vì lẽ đó mà chưa đạt đến quả Bồ Đề. Người đó là ai? Người đó không ai là khác, chính là ông, chính là Ngài, là Di Lặc, là Cầu Dẫn. Còn thỏ mà tôi ngày trước đó là Diệu Quang, Diệu Quang Bồ Tát, mà ngay bây giờ gọi là Đại Trí Văn Thù. Vì thế mà trong bản kinh nói là trong giáo điển là Phật, quý vị thấy làm gì quan trọng, tức là lấy ngọn đèn, lấy mặt trời, lấy mặt trăng để tượng trưng cho gì? Cho trí tuệ. Cho nên khi mà Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Quang Như Lai, khi ngài ở trong ngôi vị làm vua, sau khi ngài xuất gia thì ai cùng xuất gia theo quý vị? Thì tám gì? Tám người con đồng xuất gia theo quý vị, tức là thức biến thành trí rồi. Bởi vì tám người con là gì? Người nào cũng là tinh ý, các pháp tiện ý, trừ nghĩ ý, vọng ý. Ý là gì? Tám người con là tượng trưng cho tám thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, mạt na, a là gia thức. Mà tám cái người con này làm chủ trong thiên hạ. Mà đọc khi xuất gia thì đồng, khi nghe vua cha xuất gia thì đồng xuất gia theo. Vua cha là chỉ gì? Chỉ cho tâm của chúng ta là tâm vương, là tâm là chủ của vạn pháp, như chúng ta nghe hồi nãy đó. Như vậy rồi, khi mà tâm xuất gia, tâm an lạc thì tám căn, tám thức thì phải an lạc không? Thì phải an lạc thôi. Thức biến thành gì? Biến thành trí thôi. Rõ ràng là thức rơi rụng thì trí, trí tuệ phát sinh. Mà trí tuệ phát sinh thì không còn có chỗ đông đến nữa. Và khi ngài Diệu, và khi ngài Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai, ngài thị tịch Niết Bàn, và Diệu Quang Bồ Tát lúc bây giờ tiếp tục dạy cho tám vị vị vương tử này, như nãy nói ha, là tám vị này có vị rốt sao, các vị và có vị rốt sao chưa thành Phật, đó là cầu nha. Vì bây giờ thấy hình ảnh rất đẹp không, là thức biến thành trí ha. Ở đây là tám người con nói với vua cha khi xuất gia. Xuất gia là gì quý vị? Xuất gia là ra khỏi tam giới. Xuất gia là ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà ra khỏi bát quả rồi, không còn vướng động bát quả, đó là người xuất gia. Cho nên là xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm thành dị tục, thiệu lâm thánh trường, chấn nhiếp ba quân, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Nghĩa xuất gia nó vô cùng vĩ đại, vô cùng thâm diệu. Nó phải thân hình khắc tục thôi. Chỉ có con đường duy nhất là sống đời sống, bỏ rời bỏ thế tục. Đời sống chăm chăm một con đường duy nhất là tu chứng đạo quả. Để rồi gì? Hàng phục ma quân, để báo bốn trọng ân lớn, ân của tín đồ đã cưu mang mình, ân của thầy, thầy tổ, ân của quốc gia, ân của xã hội, đúng không? Thầy con nói đại khái thôi, để có gì thấy như thế. Thì như vậy là tất cả cái này đều rơi rụng thì trí tuệ phát sanh. Cho nên khi mà chúng ta không suy nghĩ bằng thức nữa thì chúng ta sẽ có trí tuệ thế. Chúng ta không còn có là còn đâm đo đếm nữa, không còn thấy việc phải trái ở đời, mà chúng ta thấy rằng các pháp là gì? Là vi diệu pháp. Cũng như quý vị thấy một hạt cát, nó có tự lăn không ra, có tự lăn đi không gì, có tự bay đi không? Hạt cát ấy, nó ở trong một đống cát, cái hạt cát nó có tự lăn theo không? Nó có tự, là gió gì? Do nhân duyên là thôi. Thì chính cái đó này là hiểu được như thế là người đã có trí tuệ. Thì đó thôi, cái gì đó pháo hiểu, họ hiểu là phiền não không thật, khổ đau không thật, thì người đã có trí tuệ. Mà người có trí tuệ thì nhìn cuộc đời là gì? Là niết bàn và sanh tử gì, giống như gì? Như hoa đốm giữa hư không. Niết bàn có thật không? Niết bàn có thật không? Không có. Sanh tử có không? Đó. Bởi vì có sống thì có tử, mà các pháp ở cuộc đời này chưa một lần gì, chưa một lần sanh, chưa một lần diệt, mà bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm mà. Nhưng mà tại vì gì? Chúng ta theo trần lão nhân diễn, chấp các pháp trần là thật, và chúng ta lao theo pháp trần khổ đau đó, cho nên từ đó sanh tử nhập nhằn thôi. Còn nếu trường hợp chúng ta thấy pháp trần đó nó không thật, nó là huyễn hóa, và chúng ta đứng trong cái đỉnh cao của trí tuệ thì chúng ta thấy như thế. Cho nên ở đây Đức Phật được gọi là Như Lai là thế quý vị. Đức Phật quý vị đang có Như Lai ha, có mười hiệu đó: Như Lai ân cung nhâm minh tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải đó. Người quá lạc trong tâm giới cũng bị mất cả được tất cả chư thiên cúng dường ứng cúng chánh minh tri, người thấu suốt được tất cả các pháp thế gian, vân vân. Như vậy thì ở đây thì muốn làm Phật quý vị thấy vậy không? Rất dễ thôi, chỉ cần buông bỏ. Mà quý vị dám buông không? Người buông nhưng ta cũng tiếc, đúng không? Đi chùa với ngày cũng tiếc lắm, không phải nhận chữ lắm. Mà nói là Đức Phật mà nhân quyền quan đến Như Lai, các vị này thuyết pháp trong 20 tiểu kiếp thân tâm không giấy đâu. 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là bao nhiêu năm quý vị? 16.798.000 năm. Mà thuyết bài pháp là cả hàng tỷ năm, mà các vị ấy coi như trong một bữa ăn thôi, thân tâm không lấy động. Còn bây giờ chúng ta nghe pháp sao? Thầy nói dài, nói dai, nói dở quá. Ngáp, đó. Mỏi quá sao ông lấy là đứng dậy mất lịch sự vậy thôi, ngồi ráng ngồi chút. Rõ ràng mà ở đây ta nghe pháp ta hay. Cả hàng tỷ năm mà thân tâm không động, là vì tại sao không lấy động? Là vì các vị ấy không có tâm gì, tâm phân biệt và so sánh. Các ngài đã thể nhập trong thế tự tại thì không thấy thời gian và không gian nữa. Còn chúng ta ở đây là gì? Còn có gì? Còn có so sánh, còn có mất cùng, còn có không. Mà còn có thì đương nhiên thế nào? Còn có khổ, khổ đó. Đó là sự thật, không nói chuyện chơi đâu. Hồi trước con đi học vậy đó, con xuống phần con đường Vĩnh Bình mà con đi học á. Buổi sáng đố mà ông nào mà tìm con được. Bây giờ nó con có làm trúng trưởng mà, trúng trưởng chúng sở di. Đang em sẽ gì nè, ông kiếm con được. Quý vị biết con ở đâu không? Trời ơi, buồn ngủ quá. Bởi vì mỗi ngày quý vị biết là sáng 3:30 dậy rồi nha. Rồi tụng kinh xong nha, rồi xuống phải làm gì, là làm vệ sinh, là tất cả là quét, là người nào
Người nào tưới cây thì tưới, người nào quét dọn quét làm tất cả hết đó. Nè, trời ơi, nó buồn ngủ lắm, cũng rút cái dưới bụng bắt bụng giãn ngủ rồi, trần ngủ đầu nó lắm mềm phóng mà nó mà ngủ ngon nó cái khò khò rồi đó, nó sướng ơi là sướng, nó đáo biển ngạn vô cùng. Nhưng mà không, bữa là ngủ rồi quên ta nó không ăn, không ăn không giống điện phát hiện được à, nó quên đánh đâu. Cái nó dạ không biết là sáng giờ con không thấy sáng khui sáng, trời ơi tao nó quỳ cái nhang à, quỳ cái nhang không nói cái gì nữa ha, cái nhang nó quỳ 2 tiếng ngồi á, muốn cho mau hết vậy nó cứ thổi vừa quỳ vừa thổi thôi, ấy gian cái nổi vậy đó, vô chùa còn ăn gian đó, ở đâu rồi còn trộm cắp tới chùa còn muốn trộm cắp đấy, đó là sự thật các bạn. Hôm nay là lớn tuổi rồi, thấy tao nghĩ là có nhiều khi con gắt chân đinh tán nó mai mai hồn á, cái giải đã của nay chết cha rồi. Đó là sự thật quý vị, chứ con thiệt ra trong con đầy đủ, trộm cắp cũng có này, nói láo cũng có này, gạt lường cũng có này. Đến nỗi thằng nhỏ nó thằng chú tiểu mà nó lên tụng kinh trên nó mà con biết rồi, má nó tới thăm nó cho con năm cắt à. Hồi năm 1960 là năm cắt lớn đó quý vị, trời bà già bắn gà bắn heo rồi mới cho nó năm cắt. Trời con ra ré nó ngó tới ngó luôn năm thay, nó bỏ vali nó không kỹ mà con đứng góc thì nó không thấy con. Cũng nhờ Lâm Thiên hộ pháp chỉ đường chỉ lối xong hết. Cái mấy chú á, cứu mà có chú nhiều chú cũng lớn hơn con mà cũng còn say di cũng còn làm đạo, nói anh đánh hỏi gì chút, nó gõ cốc cốc thầy quá. Cốc cốc là cái xe bán hủ tiếu á, nó gõ cốc ra nó thầy quá anh đánh. Cô ngồi suy nghĩ nên làm hay không. Mà nhìn mấy người huynh đệ mình sáng khổ không thèm quá vậy nè, nó được không để tao tối này tính. Tối này chứ từ thiên thường đó là cái chú là phải lên dụng chung, về tình độ chú dụng chung, con làm tổ trưởng coi thì đương nhiên này có lúc tụng kinh có lúc không cũng được để kiểm soát nè, cái lên tụng mấy cái mò với nó lặn cái đít cái vali lên. Trời chôm lăn cắt rồi xè. Cái khỏe mấy đứa đó mấy ông giống gì ông ngủ rồi khỏe xuống. Cái ba anh xuống trời hỏi gì vậy, ràng hủ tiếu quá nè, kinh chơi xong rồi kệ ăn thì cho lát nó xuống á. Đâu có rồi nó xuống sao, cái đứng này đi ngang cái lấp ló trời không dám kêu xấu hổ. Kêu ngang ngang hủ tiếu, kêu thằng nhỏ nó không biết ai kêu hủ tiếu. Thế nghe nó kêu đây cái anh bạn tôi, anh thích đồng đại đầu tiên khi ta tới nè, nó nhận là ban đồ đi, cái đó ông ăn à, phải không, tụi tôi làm cũng quá ăn được. Nó biết cái chùa ăn chay nó mấy ông ăn à, phải không, làm cũng quá ăn được chứ, nó nằm giới trời, nó làm cho ông tô mà hỏi tôi lớn tôi nhỏ, nó làm tôi lớn đi, cái bốn đứa mà làm tôi nhỏ rồi được. Trời ơi, mà cái gì mà quên cái vụ mà cái hàng rào sắt đấy thì đúng cái tôi không được, đưa cái tay là cầm cái tôi lên, trời ơi nó thi nhau thằng thì bóp thọ lắm, còn mình đang cầm cái tôi là gì không kịp thì chụp cha miếng thịt nó tạt cái tôi nó rơi xuống. Trời ơi ngồi nó ngon hơn là nó ngon suy nghĩ đến giờ này nó còn chảy nước miếng đó mà. Đưa năm cắt nó thối lại, nó thối là 3 cắt, cái tôi có 2 cắt này, cái xong cái vô cái trại tụng kinh xong nó xuống, nó lục không có, nó khóc rồi. Mà quý vị biết là cái người mà tham lam mắc của là khóc dễ sợ lắm à, bình thường thì anh khóc nhỏ nhỏ mà tham lam mà thấy buồn nó khóc thầm thầm thì con là kiểm soát anh đó. Bây giờ từ sơ di từ tiểu xuống là con là tổ trưởng mà, hồi trước không phải là chúng trưởng mà tổ trưởng sao là cái tổ trưởng. Kìa hỏi sao khóc vậy chú Phạm, sao chú khóc vậy?
Không biết ai đang cấp năm cấp.
Ủa sao mắc có tiền hả? Tiền đâu này có vậy?
Chị má cho.
Tôi nói vậy à, tội quá ha, trời tội nghiệp quá ha. Thôi yên, tao nói yên lặng, đừng khóc, khóc lớn, giám điện nghe, xuống chết đó. Đậm chúng nha. Chứ nó mất tiền không khóc sao được. Không, phải lát tao cho mày 3 đậm nha, 3 đậm nha.
Trời ơi, mừng, anh đừng cảm mừng.
Nó nói sao quên tốt với tôi vậy. Đem vô đưa tao 3 cắt nó mừng quá trời, quá nó có lòng tin luôn.
vừa ăn cắp vừa dối trá nữa. Tại con là người dối trá gì hả? Vừa ăn cắp vừa dối trá vừa nói láo nữa. Trời ơi, cũng thứ tội đó nói.
Mà bên này là hòa thượng đồ ngu ngu.
Nếu mà theo nó đào thì chết cha cũng được.
Nói ra cái gì? Nhưng mà nhà có giáo lý cái gì? Ha, học giáo lý là học tập thiện nghiệp, này, học tập thiện ác này. Ha. Rồi học qua cái nhân quả là mình thấy quả hồn rồi chứ. Chết cha phải cũng được, sao tội quý nè. Cho nên lúc mà con thọ thì thấy quý vị đó là con lại 7,000 lại như vậy đó. Lại đi trừ hao. Người ta lại có 3,000 lại mà con phát hiện lại 7,000 lại. Trừ cho nên mấy thầy ông nói con sao? Thầy mày dễ thương nó tu dữ. Nhà nó quậy nó tu dữ. Mà tu dữ chứ phải tu hiền. Nó chơi cho vui, nó nói anh á. Là trong chúng ta đầy đủ con người này mà nó nuôi dưỡng lại thế nào thì mang lại ngay đó. Chứ mình gỗ được lý là tất cả đều buông ra. Đó là sự buông bỏ, mà buông bỏ là được tất cả. Hả? Mà ta nuôi dưỡng thì mất tất cả. Cũng như Đức Thế Tôn đó, ngài có buông bỏ. Ngài đã buông bỏ tất cả rồi phải. Ngài có đầy đủ tất cả mà, ngài dám ngài là quay lưng lại cái ngũ dục lạc. Cuộc đời này có ai mà ngon lành như Thái Tử Si Đà Ta đâu có. Nếu mà con như vậy không vậy con đi tu á, đừng muốn ngu đi tu. Đó. Vợ đẹp con xin đời sống sướng chết cha mà ta. Tôi mơ ước mà tao lại Phật lại trời để cho đường chút xíu thôi. Mà anh có tất cả mà anh đi tu, anh dạy quá trời quá đất. À, mà đi tu rất khổ nè, bây giờ phải đi tu như bây giờ đâu, hả? Trời 6 năm khổ hạnh rừng vàng, hả? À, mà rừng vàng ngày xưa đó phải như ngày bây giờ đó, không có một bóng người quá lại mà. Cuộc đời khổ ha, cuộc đời tuyệt vời. Cho nên con định lễ Đấng Thế Tôn là định lễ chỗ này quý vị, ha? Chẳng phải là cho tiền cho bà con định lễ đó. Định lễ Đấng Thế Tôn là định lễ chỗ mà dám vứt bỏ nó đi, ha? Dứt bỏ tất cả ngũ dục lạc, quay lưng lại cái ngũ dục lạc, coi tất cả tiền tài địa vị trong đời này giống như đôi dép bỏ, coi ăn ái cuộc đời giống đạt đường khả ra mà không muốn nuốt vào. Cuộc đời tuyệt vời quá, không có giới chủ nào tuyệt vời như giới chủ Thích Ca Mâu Ni. Và không phải là con thích theo, con làm tùy chùa theo đạo Phật căn ở Đức Phật đâu, mà quý vị về gắt chân lên trán suy nghĩ không, có tuyệt vời không? Còn quý vị có gì đâu không dám bỏ, không có quỷ gì mà con không dám bỏ. Đi tỏ bắt con trang dám đi nữa. Trang gái nhà nhà thật coi. Lớp mình được sướng hơn. Tới nghe mấy thầy trò nhắc nha nhắc gió. Tôi lật kinh tôi tụng được rồi. Mỗi gì tụng kinh đó, không dứt bỏ được. Cho nên không khi mà con giảng ở trên bên nước Áo, trung tâm thiền của nước Áo, thì con thiệt ra thì con chỉ biết tiếng em dám biết tiếng Anh. Mà tiếng Đức càng không biết nữa. Mình đã thuộc là Đức Dây mà không biết nghĩ gì đâu. Cho nên mà trung tâm thiền nước Áo mà toàn người Áo hay nghe nữa. Mà cái ông hình như cái vị mà coi cai quản trung tâm thiền thì có đến đây nè, ông Siyo Sera ông người Tích Lan đó, mời nói con phải dẫn cái thầy hành não. Bây giờ biết thầy hành não là một tu sĩ người Đức. Thầy này là xuất gia mỗi ngày như điển này. Thầy đạt độ cao học ngôn ngữ học mà tiếng Việt không bây giờ quý vị cứ nói nè, chưa chắc quý vị nói bằng này á, nó tiếng lắm tiếng đội đó cho thầy dạy xem, nó kiểu chơi kiểu nào không biết hết á, nhưng mà nó hơi lồng cộng thôi. Cái quan cái giảng cái anh dịch sao biết con nói cái họ hỏi á là muốn đi vào có một đời sống an lạc nghe một ngày thiền sư thì phải làm gì trước, thì con nói là hãy quán nhiếp các pháp trong tư thế dung thông và tự tại và biết buông bỏ trong vạn pháp thì người đã đạt đến trường an lạc. Anh dịch sao biết ha, anh dịch sao biết cái tụi nó ồ lên nè, thì phản đối ha. Bởi vì người Tây Phương rõ ràng nó không phải như mình đâu, là ta yên lặng lắng nghe rồi thôi, yên lặng là bỏ đi, nhưng không, nó rất là cụ thể ồ lên nó phản đối. Khi ta nói anh là nó sao nó phản đối tôi dữ vậy, nó tại hòa thượng nó buông bỏ. Thì con nói là mà người tu theo đạo Phật tu thiền là nên dục tất cả vợ con bỏ ra ngoài, tiền bạc cũng vứt ra cỏ. Cho nên hắn nói ồ chứ sao. Nó hồ Phật lại mày này cho tao chút xíu đó, nó buông bỏ là vậy đó. Cái thứ có nghe bà giờ đương nhiên người Tây Phương không nghe buông bỏ là bỏ vậy chứ như đó. Bà giờ không, ông phải dịch tôi buông bỏ cái nghĩa rằng anh vẫn ăn vẫn mặc vẫn sử dụng mọi tiện nghi trong cuộc đời này mà không bị vướng mắc, từ người đó đương buông bỏ, có phải? Cái là anh vẫn sử dụng chứ, không phải là anh chạy trốn đâu nha. Anh vẫn ăn ngon, anh vẫn mặc đẹp, anh phải sử dụng mọi cái tiện nghi trong cuộc đời, nhưng mà không bị nó lệ thuộc nó, không đắm chấp nó, thì người đó buông bỏ. Với còn mình là có đắm chấp không? Đắm chấp chứ, phải không? Có nhiều người là ngủ ở giường em mà quen rồi, À, mà mỗi lần ngủ là xịt chút nước quỷ, đất quỷ quen rồi, tâm thôi mà ngủ. À, có gỗ ôm, có gác rồi mới vô đây, có chỗ nào gác, không lẽ gác đi hình ghế, cho ngủ nó trời nó khó khăn không tôi đi về. Đó là chừng đó mình đã buông bỏ được rồi, hả? À, trong ăn thì ở nhà thì ăn xuống rồi, à, được bà vợ cưng chiều rồi, à, anh em mà nghe nó ngọt ngào mới vô đây gặp con hội trưởng mà hầm hầm mà. Sao nó à, đó là sao chịu nổi, buông sao được, buông rồi đúng không, trúng bệnh rồi à, thế ra là buông không được, nhưng mà buông được tức là thành tựu rồi đó. À, thấy cái pháp rõ ràng là ví dụ pháp thôi à, Bồ Tát có nghịch hạnh, Bồ Tát có thuận hạnh đó, và tất cả là Bồ Tát cả. Bồ Tát là gì, là Bồ Đề Tát, bỏ là giác hữu tình như vậy đó, làm cho hữu tình chúng sinh giác ngộ, mỗi hành động đều là giác ngộ cả. À, giác ngộ là gì, là sự hiểu gì, hiểu biết chân chánh. À, giác ngộ phải là thấy độ ngộ, ngộ có vừa giác vậy đó, đừng có ngu ngu vậy. Còn cái gì giải phá đó, đó là trí tuệ vậy đó, cái chúng đạo là trí tuệ như thế thôi. Nghĩa là anh sống trong thế giới này, nói là anh không phải là phải ép sát, phải khổ sở. Ngài đã giảng cho năm anh em ngài hai nhà Kiều Trường Như là pháp, là tu đi đến con đường đạo, không phải là ép sát, cũng không phải là gì, là dục lạc, mà nó luôn luôn quân bình nó, thì người đó sẽ đến đạo. Cho nên vì là đó mà con nói rằng rõ ràng là chúng ta phải như thế thôi. Cho nên ở đây là khi chúng ta nghe cái bản kinh, bản tường của kinh, thì chúng ta thấy rõ ràng ha, là cái hình nồng của một ngài, ngài Di Lặc là tượng trưng cho gì, tượng trưng cho thức, đó là ngài Đại Trí Vô Thù là tượng trưng cho gì, cho trí. Mà chúng ta thường sống bởi thức, cho nên chúng ta còn thấy ha, còn thấy nghi ngờ, còn thấy đủ thứ, còn với trí thì không có gì cả. Vì trí tuệ kiến chúng mà, trí tuệ đầy đủ rồi, đại trí là trí tuệ lớn. À, cho nên chính vì thế mà các ngài có thể diễn viên vi diệu pháp được. À, mà như chúng ta thấy là trong đạo Phật, như con nói hồi nãy, thường lấy tất cả mặt trăng mặt trời như vậy, tức là đạo Phật là đạo của trí tuệ. À, tức là chư Phật đốt linh ngụ đúc và chư tổ tiếp tục đốt linh ngụ đúc trí tuệ đó, và chúng ta cũng đốt tiếp tục linh ngụ đúc trí tuệ đó. Như vậy thì cái vòng quay của trí tuệ đó luôn luôn làm sáng rỡ thế gian này. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy được trí tuệ là do gì quý vị, thấy được Phật tâm trong mình là do gì, không thấy được cái chân lý lẽ phải mà sự sáng suốt trong chúng mình là do gì quý vị. Như mặt trời nè, mặt trời bữa nay hôm trước ở đây cũng có nói là mặt trời quý vị thấy tối không, trời có tối không, mà có tối, mặt trời luôn luôn gì, luôn sáng, nhưng mà do gì thấy tối, à ló mấy cháy lo mấy ché, do quả gì, quả địa cầu gì, quả địa cầu xoáy, đó mà sau lưng quả địa cầu thì bóng tối, đó mà tối ở đây chứ mà sáng gì, sáng chỗ khác. Còn tâm chúng ta không bị sáng suốt là do gì, do gì, do vinh gì, vinh mô, do phạm, phạm niệm, do phiền gì, phiền não, do vô, vô minh. Cho nên nó phủ mờ trên tâm thức chúng ta, thì chúng ta làm gì thấy được. Ngay bây giờ quý vị ngồi đây là quý vị thấy có trí tuệ đó, đó bậc trời trí tuệ đó. Nhưng mà nỡ như có một người ngồi một bên, người ta lấy cái cùi chỏ ta hốc vào không lên, thì thấy có trí tuệ không? Cái bàn này kỳ cục quá, hồi xe này chút qua ra là thấy trí tuệ rồi. Mình không nhận được cái phúc đó, mình không quán chiếu quá dạy nó, thì rõ ràng là mình bị rất kẹt rồi. À, rồi bỏ lần cái ta thôi, tôi ngồi gần bà đó, bà nó cà chớt mà ngồi hốc tôi hoài à, đó là không có trí tuệ gì nữa. Mà trí tuệ là trí tuệ của viên dung, trí tuệ tức là cái pháp nào cũng như thế thôi, hiểu được. Cũng như chúng ta ra đụng rỡ ai, đụng chúng ta là vì chúng ta phải cảm nhận rằng tại sao người đó đụng ta, là vì người đó đương có một nỗi phiền não nào đó, họ đương lo chồng lo con, nó phiền não bận biểu mà họ vội vã đụng chúng ta thôi, chúng ta cầu nguyện cho họ được an lành, chứ không phải là vì sân tâm. Đó là cái Bồ Tát là phải vậy, học đạo là phải như thế thôi, là phải nhận tất cả những lỗi lầm ở cuộc đời này về mình, mà không phải người nha. Do cái việc đó là mình phải 100%, nhưng mà mình phải nhận đó là lỗi của mình. Quý vị làm này được không? Chứ không đủ thừa hả? À, cho nên ai nói con cái gì nó mô Phật, dạ đúng nè. Dạ con có làm cái đó. Vậy thôi. cái chuyện nó ra còn xin sám hối nữa. Có cái chuyện mà bằng sách là làm việc khi có cái mùa hạ mà con làm thiền chủ cái trường hạ tại chỗ con, chỗ Long Thành, huyện Long Thành ở Đồng Nai. Đồng Nai, huyện Long Thành, quý vị biết đó là một cái huyện nhỏ như vậy, quý vị mà về Việt Nam biết ha. Còn một huyện nhỏ bây giờ là có 2,500 tăng ni của quý vị thôi nha. Ở đó có thuyền chiếu này, viên chiếu này ha, linh chiếu này ha, rồi các cái chùa nó chung quanh đó là 2,500 tăng ni nha, là nó có gần 200 ngôi chùa và am thất là 200 ngôi, quý vị tưởng tượng 200 năm hơn nữa 200 năm ngôi vậy đó. Mà bầu con làm thiền chủ mà bầu nó mà thu thuộc là cài chấn thiền chủ thì cho nổi mà là cài chấn quá đi ăn nó trời ơi đất thưởng thiền chủ phải nghiêm trang ha, lúc nào muốn đứng đàn đi tới đi thôi, mà mấy ngày là mấy cô là khóa. Cái này nó đùng cái có chuyện là trước đó chừng 1-2 tháng gì đó thì đi lên cái đi lên làm lễ cái chùa Huy Nghiêm, chùa này là thầy của ngài Hòa Thượng Thích Trí Quảng bây giờ. Thì đó không ăn lên chùa Linh Sơn nhé, Linh Sơn lên cầu muối á, cái gì về cầu muối có chùa Linh Sơn cổ tự đó, lên làm lễ lễ thì tao nói họ nhờ con đọc cái bài tiểu sư của ngài của Hòa Thượng Nhật Minh, chứ không biết rằng ở trong phòng nó mất cái sâu chuỗi mà con thì thấy con có vô đó mà vì con để y áo đó thì con rồi cũng có số thầy vô nữa tôi giữ mắt thì cuối cùng mới là họ đâu có kiên tánh như mày nữa mà sao họ bỏ biết đúng không phải chơi đó thì con vừa ra rồi thì vừa lên xe thì con cái chú tiểu nó thì người ở Long Thành ở Tâm An cho Tâm An nó gặp nó thầy thì nó kêu con sư phụ chứ trời ơi con có sư chủ đẹp quá mà mày hồi nó chưa thấy mắt sư chủ nha. Mà chứ em nói chữ đẹp quá thì con người ta thành cái quý quá thì con xin tặng sư phụ nói sư phụ có tiền cho con ít mình nghĩ quá rồi mới đi chơi tăng có chú quyển nó thôi tao tặng mày con thơ tặng mấy chục nó tao thấy tao có sư phụ cũng hay nào nói con này không đi chửi thật ra rồi xong rồi quý vị biết rồi tự nhiên cái ôm ngoại vào thân này cuối cùng mà nghe sư phụ nói mà mình nghĩ là chắc là sư phụ này nó thằng này nó bán mình mà nó tặng mình mà thì có gì chứ cái đêm là lần chơi thôi lần la lần vô thì cũng được khi cuối cùng ra họ phát hiện đó là sâu dưỡng của cái chùa thằng ông trụ trì đó trời nó nghiệt ngã nó mà trong cái đêm đó là đêm tự tứ nha đêm chư tăng một phát lùa sám hối thì con thì có nhiệm vụ đi liên hệ các phật tử để mà nhận ít quà để mà tặng cho những người mà học tập giỏi thì cuối cùng thì vừa đi ra anh trụ trì chốt cái sâu dưỡng đó về con mình lục ra không thấy cái sâu dưỡng đó thì rõ ràng mình thấy mất gì thôi chứ ai nói vậy đó thế mà trả lại cho chủ cuối cùng là mình bị oan là người ăn cắp sư chủ đó thật cái gì nó có mà nói phải không? Cái rồi mấy thầy nói là tôi con nó quán sư chủ mình để đây đó ha cái đó vậy mấy thầy nó quán sư chủ thầy lấy con ta mà còn tôi lấy ai thầy có thằng nghe mình nói không ai tin cả ha cuối cùng nó già đúng là con lấy bậy quá thấy cái chủ đẹp chôn giờ cái việc phát hiện đang xin sám hối mà trả chủ ra con có bằng y hậu lên trên cái cũng đảnh lễ vì trụ trì nó xin sám hối cái này lỗi của tôi vì trong tham si ái trong tôi còn lòng tham của mình mình thấy sư chủ thầy đẹp quá này nên lễ chôn để cho nó quay chút nhưng mà phát hiện được thôi thầy cho sám hối về anh thầy đang cũng nhỏ giờ nó không thượng tọa đừng có làm vậy con biết cái này sao ngày sau thì mình ăn cắp thì xin sám hối cho sao à có bị vô lý ha thì chuyện đó nó sợ phớ yên nó chui sáu cục và thật mới khai nó không nó lành sao mà thằng nó chắc không có sự yên nó phải phải bỏ hai cái bánh nhận lấy nó người tại con ha rồi sao làm sao nó ra đời mất Phan cũng nói là cho tất cả quý vị biết rằng nhiều khi nhắc oan ức không nên biện bạch nha ở trong kinh luồng ở Vương Tâm Mũi á người ta sẽ tạo rất nhiều điều kiện để cho mình thành tựu cái pháp an lạc nếu như mình biết nếu bây giờ mình dãy lên thì rõ ràng là mình đã biện bạch càng biện bạch thì thế nào oán đối thì càng gì càng kéo dài thôi đúng không Đức Phật dạy ở trong bảo luân tâm mũi đó ha oán ức đừng bao giờ biện bạch nếu biện bạch thì oán đối càng kéo dài vậy mình biện bạch để làm gì để được gì phân nhận đi thì nhận thấy an lạc rồi mình đã an lạc và người gì người cũng an lạc đó là cái pháp tu tập lên nó phải vậy đó quý vị cho nên đây bây giờ chưa bây giờ rồi ha mấy giờ nội gạt con để con tỉnh độ ha phải câu nói thế này trong đó có phẩm tựa thì quý vị biết rồi ha tất cả bộ kinh đã nằm trong phẩm tựa tức là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh Đức Thế Tôn xuất hiện, là Ngài thuyết Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ Pháp Phật Sở Hữu Niệm Kinh, là vì sự gì? Sự thành tựu, cái địa vị Phật quả cho các hàng thanh văn của Bồ Tát. Đó là lời khai thị của Ngài. Và đồng thời Ngài dạy dỗ cho chúng sinh, cho chúng ta là chỉ con đường trí tuệ mới là con đường duy nhất đi đến con đường thánh đạo an lạc thôi. Tất cả quý vị biết, dù chúng ta có giàu có bao nhiêu đi nữa thì cuộc đời này cũng không phải là sự nghiệp chúng ta đâu, mà sự nghiệp chúng ta chính là sự nghiệp trí tuệ. Cho nên người ta là duy tuệ vậy, duy tuệ thì sự nghiệp, duy tuệ duy nhất chỉ có trí tuệ là sự nghiệp thôi. Mà người có trí tuệ ở bất cứ nơi nào cũng an lạc cả. Ví dụ con ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, có nhiều vị rõ ràng sau 75 có nhiều vị là bán vé số nha, đổ là từ những trường võ vị quốc gia Đà Lạt ra, có nhiều vị học cử nhân mà đâu có ai được dùng bán vé số nè, có vị nhiều vị là phải đặt xích lô nha. Nhưng mà làng xóm vẫn kính nể nó lại đó, nó chụp cái thằng đó là cử nhân ha, oai vậy nha. Tự nhiên họ phải kính nể thôi, vì cái bàn cái người có học, cái tư cách của họ có, cái phẩm chất đạo đức họ có, và cái nhân cách họ đi lên, thì rõ ràng thế ta được ai cũng phải kính phục thôi. Mà dù anh có làm cái ông lớn đi nữa mà nhân cách và tư cách trong đó thì nó cũng tên côn đồ thôi, một cái tên cái con người nó họ chỉ sợ trước mặt thôi, dòm dở trước mặt thôi, nhưng mà họ khi thì trúng sau lưng. Thì chính như vậy cái người giàu có cho nên ở thế gian gọi là gì quý vị? Gọi là trí thức, nhưng mà vào đạo thì gọi là gì? Là tri thức. Hai cái này nó không giống nhau nha. Trí thức tức là người đó học theo kinh nghiệm của thế gian, anh có bằng cấp mà tiến sĩ gì đó, đối với Phật pháp nó không có giá trị đâu, mà cái tri thức nó có giá trị. Tri là hiểu biết nha, hiểu biết cặn kẽ về cái thức biến của mình, sanh diệt ra sao thì người đó có trí tuệ. Còn trí thức thì đương nhiên họ có mang cái ngã, cho nên chính bây giờ có nhiều thầy là học tiến sĩ thì nó là tiến sĩ thích gì đó, là tiến sĩ thích ABC gì đó, hai ba cái tiến sĩ. Thật ra đó đối với Đức Phật thì cái này không có giá trị. Bây giờ tại sao? Vì cái quan điểm của Phật Đà là gì? Là sự chứng gì? Thì chứng ngộ. Trong cái công vật tu tập của Phật Đà là căn cứ nó sự chứng ngộ, chứ không căn cứ trên cái vấn đề học rộng hiểu nhiều của thế gian. Cho nên cái người mà các bậc mà ở như bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ ở bên ngoài mà họ đảnh lễ một chú tiểu là do đó, họ đảnh lễ một ông thầy dốt nát là do đó. Tại sao mình dốt ông thầy ông cái tiến sĩ lại? Bởi vì ông thầy ra ông khâm phục một con người như bạn, có người mà dám phủi tộc, dám vào chùa, dám thức khuya dậy sớm, đóng vai một người nghệ sĩ siêu xuất thế gian này, không đảnh lễ thì đảnh lễ ai đây? Rõ ràng như thế đó. Không phải đó là rõ ràng người ta vì tôn trọng đạo đức và trí tuệ mà, thì cái người này rõ ràng đến như vậy. Ra đây thì cũng nói rằng là chính như thế. Trong cái phẩm kinh thì chúng ta luôn luôn là phải sống bằng trí, mà đừng bao giờ sống bằng thức. Mà người sống bằng trí thì người đó luôn luôn nhìn cuộc đời một cách an lạc, nhìn cuộc đời bình thản. Cho nên có nhiều khi con hồi trước này con đi tu á, cũng ngạo nghĩa lắm kìa. Con đi nguyện là mà khi mà ra trường là con nguyện là suốt đời này không bao giờ nhận chùa nha, suốt đời không bao giờ nhận đệ tử nha, chỉ có một con đường duy nhất là hoằng pháp lợi sanh đó. Mà được 10 năm từ 67 cho đến là 75 được 10 năm. Nhưng mà quý vị biết nó có nghiệt ngã, sau đó là để mà ở đâu cũng không được, về chùa thầy ở thì ông thầy con thì sợ, vì con là người nó cũng dở, cũng ưa nga, cho nên vô ai nên khi mà chính quyền anh em vô là phan ngang thôi, cho nên con họ phan mà. Cứ nói thẳng vấn đề, đặt nó trợn mắt ấy thì nói mà không sợ, ông thầy con không sợ gì nó lắm. Mà con là người là có rất có duyên, người sinh miền Trung nha, mà tu học tại miền Nam, mà thầy con là người miền Bắc, đó lạ thế đó. Cho nên có gì từng nghe con tụng kinh bằng tiếng Bắc không à? Con cũng nói rời ôi, chết cả cuộc đời rồi. Thật thế không? Mà cái con người là dung hợp ba miền mà. Cho nên mỗi lần con về Bắc là con về quê tổ, con vào miền Trung con nói ta về quê nội, đi vào miền Nam con về quê ngoại, mà quê ngoại yêu thương hơn, ấp ủ hơn, cho ăn nhiều hơn. đó là siêu thiệt đó. Thì con người con là nó dung dị đủ thứ chuyện đời đó. Mà mỗi lần mà con đi làm việc với mẹ, không biết cái trời, không biết cái phước ở đâu, trời đánh trời lên xuống á. Đi không đi qua bên Đức nè, mấy năm trời nè, làm giáo họ cái chùa Viên Giác á. Nó tên giáo họ nha, có dạy dỗ gì đâu. Nhưng mà mấy thầy ở Việt Nam nó trời ơi, ông Viên Thánh sinh đại phước nha. Cái thằng trời ơi nó thử mẹ. Và đi ngồi phước như đi chợ rồi đó. Rồi sao nó phải đi sao phải đi nhận chùa, rồi phải đi xuống dưới miền Tây nhận chùa, khổ lắm. Cái gì nhận chùa đầu tiên là bên dưới đó là miền Tây, cái gì biết rồi, thường là cổ Sơn Môn không à. Một ông thầy là có 2-3 mụ rồi. Đi một cái thắt là mất ông thầy nè, 49 ngày là mất ông thầy nè. Thằng có gì cả, vì trời nó hiu hút, gió mưa gió bão bùng mà nghe nàng khóc chi ha. Trên la thì ông thầy xoa tóc, thôi đi đi con, thôi đi đi em lề đổ vai gầy. Mà bảy thắt như vậy là mất ông thầy ngay thôi đó. Thế cho nên tôi đây xin lỗi cho Phật giáo là ngon lành rồi đó, Phật giáo tuyệt vời nghe. Thì rõ ràng con bên này xuống đó thì đương nhiên là họ nghi ngờ đó, nó đủ thứ xe cài đủ thứ, trời ơi. Cho nên không ai cúng dường cái gì, cho nên chế nhiều bộ môn tu hành. Đầu tiên là chế ra bỏ, cho nên là mấy thằng thanh niên nó nghe con dạy bỏ nó mừng lắm. Trời ơi, tới muốn ăn gì cũng có nha. Đi theo con là hai ông thầy đi theo, nó đi theo anh sướng nó có đồ ăn nhiều quá, chứ không có gì cả. Bữa nào mình ăn chè nó là mai cũng tổ nghe con. Thì mấy thằng học nhỏ trời nó nấu chè số nước mà nó đem nó cúng. Rồi đi theo con có hai ông biết hút thuốc, hút thuốc dữ lắm. Nó anh Tấn sao kiếm thuốc hút, kêu nó trời ơi mốt cúng tổ nghe con. Nó cúng gì thầy, bằng thuốc tổ thuốc. Trời nó mua mấy thì cả hàng mấy chục cây nó chắc bằng tổ. Thì con cũng làm bộ cầm nha. Cho nên nó mua tổ vô vô ra là ra vô vô rồi mà tổ hút thuốc. Cái biết đành lễ đi con, có đành lễ. Cái nó về nó đánh thuốc về bắt đầu phát cho mấy thầy hút. Trời nó đã nó đi thì ăn sướng quá. Trời ơi được đâu có 3 tháng à, thì không ăn xả lên dây dây bắt. Bắt lên nó nói anh á, anh tới xã tôi làm suy yếu xã tôi. Ở dạ sao suy yếu, kêu người ta đi đóng thế họ không đi, mà đi cúng ngoài chùa ông họ đi làm rầm à. Và tại sao là mình tổ chức bắt con trai mình truyền giới đó, rồi nói đạo lý học thích lắm rồi chữa cho mấy người mà bị nhập á, âm binh nhập cho đó. Rồi nó mỗi tối nó sắp hàng cái chục người ở ngoài ngõ nó mới vậy. Cho nên là họ thấy mình như ông thần á, mà nó con có phép, mà họ không kém thầy đâu, kém đạo hai. Đạo hai ông đợi hai gặp anh cha ba dây chùa bắc. Là trục xuất ra khỏi xã Môn Tiếng Hồ. Nó nói anh á, và tổ chức dạy võ là nhập đích là đảo chánh chính quyền. Và nói thì thôi mình là nó thật là thế cô, mình nghĩ sao không gặp tôi có loại trời ơi rồi trời khuyên nó xách quá ra đi mới vậy. Lên đây lên đỏ nghe, nhờ Phật tử nó chèo đò mới về. Cho nên nói cho vui thôi, tất cả những cái đó là cách kinh nghiệm trong cuộc sống. Cho nên vấn đề tu đạo Phật không có nghĩa là cái chuyện mà không chấp nhận cái khổ đó. Anh cần chấp nhận gian khổ bao nhiêu thì anh thấy cái màu nhiệm Phật pháp bao nhiêu. Gian khổ là đắc thân của Phật, anh ta là vực thẳm của cái, đó là hành trang của người khi sử dụng. Nha. Anh phải sử dụng đó, gian khổ đó thì anh sẽ đi lên thôi. Cho nên thật ra thì trong những ngày trước thì thật ra quý vị bị đi học Phật, học thuyết, thật ra chúng ta cũng thấy đó điều đó, thật ra thì cũng đau khổ đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng chính cái điều đó sẽ tru luyện chúng ta. Ở trong mọi hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy này. Cũng thấy đó là cái điều mà cần thiết phải sống. Phải vươn lên mà sống nhé. Phải ngạo nghễ mà sống nhé. Phải ngưỡng mặt trời chân lý mà bước đến nhé. Không gục mặt vào cúi đầu. Đó là bài học vô cùng. Nếu chúng ta biết sử dụng nó. Nếu người không biết sử dụng đau khổ thì sẽ trầm mình ta. Sự tự tử sẽ đau khổ oán trời trách người đó. Cho đến nay thì hãy chờ được phải không ta. Thì không nói việc đúng vậy nhé.
Dạ chưa. Dạ mới có 9 giờ mà lúc làm 9 giờ.
Rồi, còn mấy giờ hết? Gạt con nữa nha. Con gạt người ta mà cái gì gạt con nữa là chết. Cho nên ở đây thì nói lại cái này. Là trong mọi hoàn cảnh nào quý vị nha, quý vị đã có được cái pháp Phật rồi thì quý vị lắng phải trao luyện về trí tuệ của mình và thực hiện cái lời dạy Đức Phật đã áp dụng trong cuộc sống. Dầu cuộc đời nó có nghiệt ngã bao nhiêu, dầu cuộc đời này có bị phong ba bão tố bao nhiêu, nhưng mà chúng ta giữ một cái niềm tin với chánh pháp và chúng ta đi tới, thì đương nhiên cũng được cuối cùng của nó sẽ là cung đường an lạc. Nếu không thì chúng ta sẽ đầu hàng, và đầu hàng rõ ràng thì đó là sự thất bại lớn của chúng ta trong đường tu tập. Thì mong rằng quý Phật tử ha, nhất là ở tại Hải Đức, thì không biết là có duyên gặp quý vị hay không. Chứ thật ra thì chuyến đi này của đoàn này chuyến đi sang cùng, cho nên là ví dụ như có những cái dịp nào chúng con qua Mỹ chơi có thể đến thăm quý vị ha. Thật ra cái này thì những bộ kinh thật ra là người ta phải ở cả mấy tháng này. Tối nào cũng phải học này. Học cho hết bộ kinh. Khi xưa con đi học kinh cũng vậy thôi, con phải nằm y áo đến đảnh lễ một vị thầy, xong con ở đó 1-2 năm học kinh hết bộ kinh này thì qua vị thầy cả học, chứ không phải là học kinh mà như mình là văn nghệ thế này đâu. Há hốc mồm cười ầm ầm rồi đi về. Đó là sao ha? Vì làm sao mà học đến nỗi là thực hiện nó cháy sáng lên kìa, ngư ngộ được lý chứng thường là thấy trước mắt mình là cái gì vậy đó. Cho nên nhiều khi có gì đó con nhập thất mình con đọc kinh mà thấy cái chỗ nào mà nó sung sướng đê mê rồi nó đập cả cái bàn phải gãy mà. Nó rõ ràng hét thật lớn đấy, sướng quá rồi, thì không có nào là nó vi gì bằng đó. Cho nên nhiều khi mà thắc mắc mà thấy không được cái chuyện này phải làm thế nào tư duy cho ra, chứ còn không thể là giống như một cái con vẹt nghe, mà phải từ thân thể nhập vào cái lời dạy của Đức Phật thì cái pháp đó là pháp vi diệu. Cho nên lời cuối cùng thì quý vị nên đọc lại cái lời, tại vì bài kệ quý vị thuộc bài kệ này chứ, nên thuộc quý vị ha. Con cũng đọc lại để quý vị đọc này. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau như xe theo bò vậy. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng theo hình vậy. Rồi thì quý vị nên nhớ bài kệ này để chúng ta tự làm cái hướng đi của chúng ta ha. Vì chúng ta biết là tâm thì dẫn đầu các pháp, nên chúng ta nói năng, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ ha, với cái sự thanh tịnh và chân chánh thì thế nào, an lạc liền theo sau. Cho nên với một cái người mà sống điều đó thì họ rất là tự tại trong bản thân, và họ thấy rằng không có pháp nào là không vi diệu pháp cả ha. Vì năm Đức cũng nói ha, mà người ta có chửi mình cũng là vi diệu pháp, người ta có mắng nhiếc mình cũng là vi diệu pháp, đó là pháp vi diệu đó. Ta mình chấp mình chửi có gì đâu chửi, đúng không? Chẳng có gì đâu chửi, chẳng có gì đâu nói xấu. Nhưng mà mình là có bệnh đó, ai nói gì nó hai người đứa nó nhỏ nhỏ nha, mình lắng nghe nó tin hay không là cái lỗi của mình ha. Thật ra nói gì kệ nó chứ, là phải như vậy được, không là dễ nguy hiểm nó như vậy. Thôi chúng ta hồi hướng và lát cùng trình độ quý vị nghỉ chút. Cho vị đứng lên.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp.